là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế là ghi nhận về phẩm chất người lính Cụ Hồ tỏa sáng giữa đời thường. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thiện Hạnh và lãnh đạo các sở ngành có liên quan của tỉnh cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái, huyện Lục Yên, Trấn Yên và thị xã Nghĩa Lộ đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của quận Cheongsong, tỉnh Kyong Sangbuk, Hàn Quốc do ông Jun Kyung Hee, quận trưởng làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái. Tại buổi làm việc, hai tỉnh đã ký kết các biên bản ghi nhớ về công tác thu hút lao động thời vụ nước ngoài.
Những năm qua, tỉnh Yên Bái đã tăng cường các hoạt động hợp tác cấp địa phương với các quận, thành phố và các tỉnh của Hàn Quốc. Điển hình như quan hệ hợp tác cấp địa phương giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và chính quyền thành phố Nachu, hợp tác giữa Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên và quận Gwandu, tỉnh Jeollanam, Hàn Quốc, hợp tác giữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái và Bệnh viện Veteran Busan, hợp tác giữa huyện Yên Bình và quận Incheon, tỉnh Kyeong Sangbuk, Hàn Quốc. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 4 dự án của nhà đầu tư Hàn Quốc đang thực hiện với tổng vốn đăng ký là trên 33 triệu đô la, tương đương khoảng 800 tỷ đồng. Từ năm 2010 đến năm 2023, tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận và thực hiện 3 dự án sử dụng vốn ODA của chính phủ Hàn Quốc thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục với tổng mức đầu tư trên 53 triệu đô la, tương đương gần 1.200 tỷ đồng. Trong đó vốn ODA là trên 46 triệu đô la, tương đương 975 tỷ đồng, vốn đối ứng 7 triệu đô la, tương đương 177 tỷ đồng. Hiện toàn tỉnh đang triển khai 34 dự án khoản viện trợ thuộc nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nhà tài trợ đến từ Hàn Quốc thực hiện trên địa bàn. Tổng giá trị cam kết 5,8 triệu đô la, tương đương khoảng gần 150 tỷ đồng. Phát biểu chào mừng đoàn công tác của quận Cheongsong, tỉnh Kyeong Sangbuk, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thiện Hạnh đã cảm ơn đoàn công tác đến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái. Đồng chí cho biết tỉnh Yên Bái vừa trải qua cơn bão Jaki với những thiệt hại nặng nề và đang tập trung mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân. Giới thiệu khái quát về đặc điểm địa lý cũng như tiềm năng thế mạnh của tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thiện Hạnh nhấn mạnh, Yên Bái có rất nhiều thế mạnh về cảnh quan du lịch, nhất là về nguồn nhân lực. Hiện tỉnh có nguồn nhân lực dồi dào với trên 86 vạn dân, trên 60% dân số trong độ tuổi lao động. Những năm qua tỉnh cũng rất quan tâm tới công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân. Mỗi năm Yên Bái đào tạo nghề cho trên 20.000 người, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt gần 37%. Giai đoạn 2019-2023, toàn tỉnh đã đưa trên 2.200 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó tăng cường đưa lao động sang Hàn Quốc làm việc. Tỉnh Yên Bái đã ban hành nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài và học sinh sinh viên tham gia chương trình hợp tác đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh với các trường cao đẳng đại học nước ngoài giai đoạn 2024-2026. Tuy nhiên, tỷ lệ lao động Yên Bái sang Hàn Quốc làm việc còn thấp so với yêu cầu thực tế. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thiện Hạnh mong muốn qua chương trình thăm và làm việc lần này của đoàn công tác tới tỉnh Yên Bái sẽ thúc đẩy xây dựng được mối quan hệ hợp tác lâu dài, đặc biệt sẽ xúc tiến được các chương trình hợp tác sâu hơn, không chỉ hợp tác trên các lĩnh vực thu hút lao động mà còn trên các lĩnh vực về phát triển kinh tế, du lịch thương mại, trao đổi khoa học kỹ thuật. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Jun Kyung Hee, quận trưởng Cheongsong, tỉnh Kyeong Sangbuk, Hàn Quốc đã cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo tỉnh Yên Bái dành cho đoàn, đồng thời giới thiệu về những tiềm năng thế mạnh của địa phương. Theo đó, quận Cheongsong có khí hậu và điều kiện thích hợp để trồng táo và đã trở thành địa phương có diện tích táo lớn nhất ở khu vực. Tuy nhiên, nguồn nhân lực để canh tác táo đang rất thiếu, cần một số lượng lớn lao động và làm việc. Hiện các doanh nghiệp của quận Cheongsong cũng đã áp dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật và thâm canh, cũng như đầu tư nhiều máy móc hiện đại trong trồng và canh tác táo. Quận Cheongsong rất mong tỉnh Yên Bái quan tâm chỉ đạo để quận có thể ký kết tuyển dụng được nhiều lao động sang làm việc. Quận Cheongsong cam kết có chính sách tốt nhất để đảm bảo an toàn cho người lao động của Yên Bái khi sang làm việc tại Hàn Quốc. Quận trưởng quận Cheongsong cũng mong muốn sau khi ký kết các chương trình hợp tác về thu hút lao động sang làm việc tại quận, các địa phương của hai tỉnh sẽ tiếp tục có nhiều hợp tác hoạt động khác trên lĩnh vực thế mạnh. Dưới sự chứng kiến của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thiện Hạnh và các sở ngành liên quan, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện Lục Yên, Trấn Yên, Văn Chấn và thành phố Yên Bái đã ký biên bản ghi nhớ với quận Cheongsong, tỉnh Kyeong Sangbuk, Hàn Quốc về việc thu hút lao động thời vụ nước ngoài. Với việc ký kết này nhằm tăng cường giao lưu hợp tác và hỗ trợ trong chương trình văn hóa, xã hội, kinh tế và đầu tư, đồng thời cung cấp lao động thời vụ cho các khu vực nông thôn ở Hàn Quốc. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thiền Hạnh đã tặng đoàn công tác của quận Trong Sông, tỉnh Kiêung Sangbuk, Hàn Quốc, cuốn sách Đất và Người Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội đối với các hộ dân bị thiệt hại do bão số 3 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới nhằm đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Vũ Thị Yên Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, ảnh hưởng của cơn bão số 3 đã gây hậu quả nặng nề đến kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái, trong đó 54 người chết và mất tích, 35 người bị thương nặng, trên 1.400 nhà bị thiệt hại. Tỉnh Yên Bái đã thực hiện các chính sách trợ giúp đột xuất đối với 49 gia đình có người chết và mất tích. Các địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí trợ giúp đột xuất đối với 48 trên 49 nạn nhân, kinh phí hỗ trợ 1,2 tỷ đồng. Riêng nạn nhân mất tích tại huyện Lục Yên đến nay vẫn đang tiếp tục tìm kiếm. Ngoài ra, các địa phương cùng nhiều tổ chức cá nhân hảo tâm đã huy động các nguồn kinh phí khác để hỗ trợ thêm cho các hộ có người chết và mất tích, số tiền gần 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí trợ giúp đột xuất đối với 28 trên 36 nạn nhân bị thương nặng, với tổng kinh phí 140 triệu đồng. Đối với hộ có nhà bị sập, đổ, trôi hoàn toàn, đã hỗ trợ bước đầu cho 289 hộ bị thiệt hại, kinh phí hỗ trợ 6,6 tỷ đồng. Đối với nhà bị hư hỏng nặng, đã hỗ trợ cho 48 hộ với tổng kinh phí 605 triệu đồng. Tỉnh cũng đã bố trí chỗ ở tạm thời cho các hộ bị thiệt hại về nhà ở, tiếp nhận và phân phát các mặt hàng thiết yếu cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Đánh giá tại hội nghị cho thấy, trong những ngày đầu khi xảy ra thiên tai, các địa phương không có đủ nhân lực dành cho công tác thống kê, xác định thiệt hại và thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng bị thiệt hại. Số liệu thiệt hại do thiên tai thường xuyên có sự thay đổi, nhất là đối với các số liệu thiệt hại về nhà ở, do nhiều đối tượng bị thiệt hại cư trú tại các địa bàn cách xa trung tâm, đi lại và tiếp cận rất khó khăn. Việc hỗ trợ các cá nhân, hộ gia đình bị thiệt hại được thực hiện bởi nhiều cơ quan đơn vị tập thể cá nhân khác nhau. Trong một thời gian ngắn, rất nhiều hoạt động được triển khai đồng thời nên việc điều phối tổng hợp kết quả hỗ trợ đôi khi chưa thực sự đầy đủ. Nhiều tổ chức cá nhân hảo tâm tham gia hỗ trợ nạn nhân thiên tai còn hoạt động mang tính tự phát, không phối hợp tốt với cơ quan chức năng liên quan tại địa phương, dẫn đến việc điều phối tổng hợp thống kê, báo cáo về các nguồn lực hỗ trợ ngoài ngân sách gặp khó khăn, ảnh hưởng đến việc triển khai các hoạt động hỗ trợ chung. Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thị Yên Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các sở ngành địa phương trong việc triển khai hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi thiên tai theo đúng chính sách. Đặc biệt, tỉnh đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tạo sức lan tỏa sâu rộng nên nhìn chung cả nước đã hướng về và dành tình cảm cho Yên Bái trong đợt thiên tai này. Thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện tốt việc thăm hỏi, hỗ trợ, động viên các gia đình có người chết, mất tích và bị thương do thiên tai bão lũ. Xác định chính xác số lượng các gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn, bị hư hỏng và cần di dời để tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ một cách kịp thời, đảm bảo đến ngày 30 tháng 9 phải cơ bản giải ngân hỗ trợ xong cho các hộ theo đúng đối tượng. Cùng với đó, huy động lồng ghép điều tiết các nguồn lực xã hội hóa để giúp người dân làm nhà sau thiên tai, tăng cường kiểm tra đôn đốc để đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 hoàn thành cơ bản việc làm nhà cho các hộ có nhà bị hư hỏng và sập trôi. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thiền Hạnh cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục tiếp nhận cứu trợ từ các nhà hảo tâm, nhà tài trợ, thực hiện điều phối phân phát hài hòa hợp lý cho từng địa phương, đảm bảo các đối tượng có nhu cầu chính đáng đều được nhận hỗ trợ để đảm bảo cuộc sống sinh hoạt trước mắt. Ngành giáo dục và đào tạo cần khẩn trương khắc phục, sửa chữa cơ sở vật chất bị ảnh hưởng, đồng thời tiến hành rà soát, xem xét miễn giảm học phí cho đối tượng học sinh có nhà bị ảnh hưởng do bão lũ. Ngành y tế tiếp tục tiến hành phun hóa chất khử trùng, đảm bảo công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt không thu viện phí ngoài bảo hiểm đối với những nạn nhân bị thương do bão lũ.
Thưa quý vị, chia sẻ về những thiệt hại do cơn bão số 3, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank đã trao kinh phí ủng hộ cho tỉnh Yên Bái. Tiếp đoàn có đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp nhận, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam đã trao kinh phí hỗ trợ 700 triệu đồng cho tỉnh Yên Bái. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông tin nhanh những thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn. Hiện nay Yên Bái tiếp tục đối mặt với nguy cơ cao về sạt lở ta luy có thể gây ảnh hưởng lớn đến tài sản tính mạng của người dân, khó khăn vấn đề tái thiết phục hồi kinh tế sản xuất sau lũ. Chính quyền địa phương đã chủ động di dời người dân đến nơi an toàn và triển khai nhanh chóng các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo vệ sinh môi trường, khai thông các tuyến đường giao thông trên địa bàn, triển khai công tác tiếp nhận hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gửi lời cảm ơn những tình cảm và phần quà đầy ý nghĩa mà cán bộ, đoàn viên, người lao động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam trao tặng tỉnh Yên Bái. Nguồn kinh phí ủng hộ của Vietcombank rất cần thiết, kịp thời đối với người dân Yên Bái. Tỉnh sẽ triển khai sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, qua đó giúp nhân dân sớm khắc phục, ổn định cuộc sống.
Với tinh thần tương thân tương ái, tính đến nay huyện Trấn Yên đã tiếp nhận trên 1.000 tấn hàng hóa, trong đó có 265 tấn gạo và 800 tấn hàng hóa gồm nước uống, lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu và gần 7 tỷ đồng tiền mặt từ các tổ chức cá nhân cứu trợ nhân dân và các địa phương trên địa bàn bị ngập lụt do cơn bão số 3. Hàng hóa, tiền mặt tiếp nhận, huyện Trấn Yên đã cấp cho nhân dân vùng thiên tai đảm bảo công bằng, đúng đối tượng, góp phần sớm ổn định cuộc sống cho người dân.
Thưa quý vị, nhằm tiếp tục tuyên truyền quảng bá thương hiệu du lịch Mù Cang Chải năm 2024 và những năm tiếp theo, tạo thêm những sản phẩm mới cho du lịch địa phương. Vừa qua tại khu vực tiểu khuôn viên thị trấn Mù Cang Chải, huyện Cang Chải đã tổ chức chương trình văn nghệ bản sắc phục vụ du khách những ngày cuối tuần sau gần 2 tuần bị ảnh hưởng do hoàn lưu bão số 3. Tại chương trình, các đội văn nghệ bản sắc của Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện thị trấn và các đội văn nghệ bản sắc xã Mồ Dề đã đem đến cho khán giả và du khách nhiều tiết mục múa hát mang đậm nét văn hóa truyền thống của các dân tộc Mông, Thái với các ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, quê hương đất nước đổi mới đã được các đội văn nghệ bản sắc dàn dựng công phu và sáng tạo để lại nhiều ấn tượng cho du khách. Chương trình văn nghệ bản sắc sẽ là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động của lễ hội Mùa Vàng 2024 sẽ được tổ chức từ nay đến hết tháng 10 2024 và được tổ chức vào các tối thứ bảy hàng tuần. Qua đó góp phần giữ gìn, phát huy, tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân và làm phong phú thêm sản phẩm du lịch địa phương, đón du khách đến với Mù Cang Chải. Trước đó, để tập trung khắc phục hậu quả cơn bão số 3, Ủy ban nhân dân huyện Cang Chải đã thông báo hoãn tổ chức lễ hội Sơn Tra lần thứ nhất. Tiếp đó, huyện đã hoãn tổ chức lễ hội Mùa Vàng 2024 và hội thảo du lịch Mù Cang Chải điểm đến bản sắc an toàn thân thiện, dự kiến diễn ra vào 20 giờ tối ngày 12 tháng 9, 2024.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, trục Bắc Nam là hành lang phát triển quan trọng nhất cả nước, đi qua 20 tỉnh thành phố, kết nối cực tăng trưởng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, các đô thị lớn, khu công nghiệp, du lịch, dịch vụ quan trọng. Tại hội nghị lần thứ 10 vừa qua, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã thống nhất chủ trương đầu tư toàn tuyến dự án đường sắt tốc độ cao 350 km/h trục Bắc Nam. Ban chấp hành Trung ương Đảng nhấn mạnh sự cần thiết của việc sớm đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao để hiện thực hóa các chủ trương, định hướng của Đảng, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị và triển khai các quy hoạch, tăng cường kết nối vùng, miền, các cực tăng trưởng, tạo động lực lan tỏa, mở ra không gian phát triển kinh tế mới, đảm bảo nhu cầu vận tải trên hành lang Bắc Nam là hành lang vận tải lớn nhất cả nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội gắn với quốc phòng an ninh. Cùng với thống nhất chủ trương đầu tư toàn tuyến dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, Ban chấp hành Trung ương Đảng giao Ban cán sự Đảng, Chính phủ và Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 xem xét quyết định thông qua chủ trương, một số cơ chế chính sách đặc thù để huy động nguồn lực, thủ tục đầu tư dự án. Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho con người, đầu tư cho phát triển bền vững. Tuy nhiên, theo báo Hà Nội mới, thời gian qua bên cạnh những thành tựu đạt được, đầu tư cho phát triển mạng lưới cơ sở văn hóa quốc gia vẫn đang thấp so với yêu cầu thực tiễn. Để triển khai có hiệu quả quy hoạch, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, toàn diện hơn nữa các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam. Nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của hệ thống thiết chế văn hóa để có những biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai xây dựng, phát triển, tạo ra mạng lưới hệ thống thiết chế văn hóa đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, gắn kết chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa. Quy hoạch là cơ sở quan trọng để các địa phương thu hút nguồn lực phát triển thiết chế văn hóa, thể thao. Do đó các địa phương phải căn cứ theo quy hoạch tổng thể quốc gia rồi mới lập quy hoạch của địa phương. Quy hoạch của địa phương không được mâu thuẫn và phải kế thừa, tích hợp các nội dung được xác định trong các quy hoạch của cả nước. Thời gian qua thiên tai gây thiệt hại rất lớn ở nước ta. Theo thống kê của chính phủ, riêng bão số 3 đã gây thiệt hại hơn 50.000 tỷ đồng, một phần lớn trong số đó là thiệt hại của ngành nông nghiệp. Mỗi khi xảy ra thiên tai, nhà nước đều phải bỏ ra một khoản ngân sách rất lớn để hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả. Nếu cả trung ương và địa phương cùng chủ động bố trí một khoản ngân sách nhất định hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp bao phủ trên cả nước và mở rộng đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ, thì nông dân, ngư dân sẽ được bảo hiểm bồi thường khi thiên tai gây thiệt hại. Vẫn biết rằng ngân sách nhà nước còn rất khó khăn eo hẹp, trong khi còn rất nhiều khoản phải chi. Nhưng chi cho bảo hiểm nông nghiệp là chi cho phát triển bền vững, cũng là chi cho an sinh xã hội. Do vậy nên việc ưu tiên với nông dân, ngư dân lâm vào cảnh trắng tay sau bão số 3, có lẽ đây là bài học thực tế đau xót nhất cho thấy sự cần thiết của việc tham gia bảo hiểm. Hy vọng nông dân, ngư dân ở các khu vực khác sẽ thấy được bài học này để chủ động hơn trong việc bảo hiểm cho tương lai của chính mình. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều năm nay, cứ đến hẹn lại lên, vào mỗi đầu năm học hay khi có vụ việc gì xảy ra thì dư luận yêu cầu bỏ ban đại diện cha mẹ học sinh. Niềm tin vào ban đại diện cha mẹ học sinh vơi dần khi đề cập đến các khoản thu chi không hợp lý. Sự mất niềm tin này lớn đến mức lấn át những điểm tích cực vốn có của ban đại diện Hội Cha mẹ học sinh. Theo thông tư 55/2011 của Bộ Giáo dục Đào tạo về điều lệ hoạt động nhiệm vụ của ban đại diện cha mẹ học sinh lớp là phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp và các giáo viên bộ môn tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh, phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp chuẩn bị nội dung của các cuộc họp cha mẹ học sinh trong năm học. Nếu thực hiện đúng nhiệm vụ này thì vai trò của ban đại diện cha mẹ học sinh rõ ràng hết sức cần thiết để cùng với nhà trường tạo môi trường học tập tốt đẹp hơn cho con em mình. Để tổ chức này thật sự là đại diện của cha mẹ học sinh, là tiếng nói của số đông phụ huynh, thực thi đúng vai trò ghi trong thông tư điều lệ thì trách nhiệm cao nhất thuộc về hiệu trưởng. Nếu có bất kỳ sai sót gì của ban đại diện cha mẹ học sinh thì hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm, chứ không thể nói không liên can, không biết. Để ban đại diện cha mẹ học sinh trở về đúng vai trò của mình, cần lắm trách nhiệm và sự chung tay của toàn thể phụ huynh. Đòi nợ kiểu xã hội đen là hành vi đòi nợ trái pháp luật, có tính chất côn đồ hung hãn, xâm phạm vào các quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người bị đòi nợ. Làm con nợ sợ hãi hay xấu hổ nhằm buộc người bị đòi nợ phải trả nợ. Phần lớn những vụ đòi nợ kiểu xã hội đen bằng việc tạt sơn, chất bẩn, lớn tiếng chửi bới, đánh đập con nợ đều xuất phát từ các ổ nhóm cho vay nặng lãi. Sự tự tin của các ổ nhóm cho vay nặng lãi xuất phát từ việc chúng nuôi một đàn đầu gấu, chỉ chuyên đi đe dọa con nợ nếu họ chậm trả gốc và lãi. Sự hăm dọa của các đối tượng này thì thiên hình vạn trạng. Như vậy, sẽ có người đặt câu hỏi, vậy thì lực lượng chức năng làm gì trong khi các đối tượng cho vay nặng lãi hành hung, hủy hoại tài sản của nạn nhân? Câu hỏi này rất hay. Về mặt lý thuyết, tất cả hành vi tạt sơn, chất bẩn hay chửi bới xúc phạm danh dự và đánh người đều đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Song vì sao các ổ nhóm cho vay nặng lãi vẫn dám nhiều lần tạt sơn, chất bẩn, chửi bới, đánh đập con nợ mà khó bị xử lý? Câu hỏi này có lẽ chỉ có cơ quan chức năng mới có thể trả lời. Song việc các đối tượng này chậm bị lực lượng chức năng kịp thời xử lý răn đe là thực tế diễn ra ở nhiều địa phương. Có lẽ đây chính là nguyên nhân dẫn tới sự lộng hành của các ổ nhóm cho vay nặng lãi, dẫn tới khó dẹp bỏ tín dụng đen.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 24 tháng 9 đưa tin bà Kim Jong-un, em gái Chủ tịch Kim Jong-un đã lên án sự xuất hiện của một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ tại Hàn Quốc. Bà Kim Jong-un cho biết cơ quan trinh sát hàng không vũ trụ của Triều Tiên đã phát hiện ra tàu ngầm mới nhất của Hoa Kỳ tại một cảng ở Busan ở phía đông Hàn Quốc hôm 23 tháng 9. Điều này cho thấy nỗ lực quân sự và chiến lược của Mỹ nhằm thể hiện sức mạnh vượt trội trước thế giới. Trước đó hôm 23 tháng 9, chiếc USS Vimen, một tàu ngầm tấn công nhanh chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ, đã đến thành phố cảng Busan ở phía đông Hàn Quốc để tiếp tế và cho thủy thủ đoàn nghỉ ngơi. Việc triển khai tạm thời các tàu quân sự mạnh mẽ của Hoa Kỳ như tàu sân bay, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và máy bay ném bom đến Hàn Quốc không phải là điều bất thường, nhưng Washington đã tăng cường trong năm qua để thể hiện sức mạnh chống lại các mối đe dọa hạt nhân đang phát triển của Triều Tiên. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công nhận các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là đối tác quốc phòng lớn thứ hai của Mỹ chỉ sau Ấn Độ. Trong cuộc hội đàm tại Washington, Tổng thống Mỹ Joe Biden và lãnh đạo UAE Al-Nahyan đã nhấn mạnh sự cần thiết phải cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp và không bị cản trở tại giải Gaza, đồng thời nhất trí với cam kết thúc đẩy đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas. Hai bên cũng thảo luận về tình hình căng thẳng hiện nay tại Liban. Vai trò UAE trong cuộc xung đột ở Sudan nhấn mạnh không thể áp dụng giải pháp quân sự đối với cuộc khủng hoảng hiện nay. Tuyên bố chung giữa hai nhà lãnh đạo cũng cam kết tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như khám phá không gian, năng lượng sạch và trí tuệ nhân tạo. Bộ Y tế Ấn Độ vừa công bố báo cáo cho biết đã ghi nhận trường hợp nam giới đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ do biến thể 1B ở bang Kerala. Theo các nhà chức trách bang Kerala, bệnh nhân nam giới 38 tuổi vừa trở về từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và hiện đang được điều trị tại bệnh viện. 29 người thân và bạn của bệnh nhân cùng 37 hành khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân đều đang được theo dõi tình trạng sức khỏe tại nhà. Cho đến nay không có trường hợp nào trong số họ có biểu hiện mắc bệnh. Ấn Độ trước đó chưa ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ nhiễm biến thể 1B. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng đã đưa ra cảnh báo đối với tất cả các bang trong tháng này, yêu cầu chính quyền và người dân nâng cao cảnh giác và chuẩn bị ứng phó với các trường hợp tiềm ẩn. Ông Pavel Durov, CEO của Telegram vừa có động thái nhượng bộ khi cho biết nền tảng nhắn tin trực tuyến này sẽ cung cấp IP và số điện thoại của những người dùng vi phạm cho cơ quan có thẩm quyền. Trong bài đăng mới nhất trên Telegram, CEO Pavel Durov cho biết việc thay đổi các điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật sẽ ngăn chặn tội phạm. Ông khẳng định Telegram đã cập nhật các điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật để lưu ý rằng họ sẽ chuyển giao địa chỉ IP và số điện thoại của những người dùng vi phạm các quy tắc của họ cho cơ quan chức năng. Việc chuyển giao này để đáp ứng các yêu cầu pháp lý.
Nền tảng này cho biết họ sẽ tiết lộ tất cả các dữ liệu người dùng được chia sẻ với các viên chức thực thi pháp luật trong các báo cáo minh bạch hàng quý. Tuy nhiên, Telegram cũng cho biết họ không có cách nào để giải mã thông tin thực tế từ các cuộc trò chuyện.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thiên tai, đặc biệt là lũ lụt và sạt lở đất đã và đang trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người dân các tỉnh thành trong cả nước. Ở một tỉnh miền núi phía Tây Bắc, trong hoàn cảnh khó khăn nhất khi lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng xảy ra do ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 Iagi, hình ảnh những người lính bộ đội Cụ Hồ đã gắn liền với những hy sinh cao cả, tỏa sáng như những người hùng, sẵn sàng đối mặt rủi ro nguy hiểm trong mọi hoàn cảnh để cứu giúp người dân lúc nguy cấp, bằng tình cảm, tinh thần, vì nước, quên thân, vì nhân dân phục vụ. Nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày Bác Hồ lên thăm Yên Bái 25 tháng 9 năm 1958, 25 tháng 9 năm 2024, mời quý vị và các bạn lắng nghe phóng sự sau.
Cơn bão số 3 sau khi càn quét tàn phá trên diện rộng các tỉnh miền Bắc, gây mưa lũ sạt lở nghiêm trọng nhiều địa phương, trong đó tỉnh Yên Bái phải gánh chịu thiệt hại nặng nề về tài sản và con người. Nhiều khu vực bị cô lập, không ít hộ gia đình lâm vào cảnh trắng tay. Trong tình hình khẩn cấp ấy, lực lượng quân đội đã được huy động để ứng cứu.
Thượng tá Hoàng Văn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Yên Bái cho biết.
Ngay sau khi có cái cơn bão số 3 ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh Yên Bái và thành phố Yên Bái, thì Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã chủ động phát huy tốt cái vai trò của cơ quan quân sự địa phương, làm tốt cái công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền thành phố, phát huy cái phương châm là bốn tại chỗ, đó là chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, để chúng tôi đã kịp thời triển khai phương án ứng phó với ảnh hưởng của cơn bão số 3 trên địa bàn thành phố. Đặc biệt là đã phân công cán bộ chiến sĩ phụ trách từng địa bàn xã phường. Tại đó thì đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng.
Để tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Yên Bái đã không ngại khó khăn, vượt qua nhiều con đường trơn trượt, ngập nước. Những tình huống khẩn trương cấp bách trong trận lũ lụt đã cho thấy sự quả cảm của các chiến sĩ. Họ không chỉ tham gia vào công tác cứu hộ, cứu nạn mà còn giúp đỡ người dân trong việc di rời tài sản, sơ tán đến nơi an toàn.
Trung tá Hà Văn Quỳnh, nhân viên quân lực Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Yên Bái chia sẻ.
Trong cái điều kiện thời tiết hết sức là phức tạp, báo cáo chí chưa năm nào nước dâng nhanh như năm nay và điều kiện là rất khó khăn. Tôi là được đảm nhiệm mà lúc đầu là phường Hồng Hà, sau đó di chuyển tăng cường lên phường Nam Cường, tiếp đó là sau cùng là tăng cường xã Tuy Lộc. Báo cáo chí là trong cái thời gian thực hiện nhiệm vụ thì báo cáo chí là cùng với lại địa phương, chính quyền địa phương các xã phường là chúng tôi là cố gắng hết sức mình, chúng tôi không kể ngày đêm, và các con chỉ có những đêm 2-3 giờ sáng vẫn lênh đênh trên thuyền, mà có lúc đấy là báo cáo chỉ là nước dâng lên qua cả điện hạ thế rồi, có những nhà là gần hết tầng 2. Đêm hôm chúng tôi là không ngại khó khăn là đến tận từng nhà để tôi trước tiên lúc đấy là chỉ có cứu người ấy. Cứu người ra cái chỗ đầu tiên là ủy ban, sau đó là sang cái đường Lê Chân và các cái nơi cao giáo để địa phương người ta tiếp tục. Có những trường hợp là có những phụ nữ là sắp đẻ ra nhà rồi, có những trường hợp những cụ già 70-80 tuổi rồi, và có những trẻ em là không thể di chuyển được nữa, nên là chúng tôi đến tận nơi và đưa các cụ già, trẻ em, phụ nữ và người dân là đến nơi bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Bên cạnh việc cứu hộ, bộ đội đã phối hợp với các tổ chức từ thiện để vận chuyển đến tận tay cho người dân lương thực, thực phẩm, nước sạch và thuốc, đồng thời tích cực tham gia khắc phục hậu quả sau thiên tai, dọn dẹp, san gạt bùn đất trên các tuyến đường, các khu vực công cộng, trường học, nhà văn hóa.
Cô giáo Trần Thu Huyền, trường mầm non thực hành chất lượng cao tỉnh Yên Bái xúc động chia sẻ.
Gia đình mình thì cũng ngập đến 3 mét, mọi thứ đồ đạc hầu như là trôi hết. Khi mà nước đã rút thì khi mà quay về nhà với bố thì nhìn cái cảnh tượng nhà nó ngập tràn ngập bùn luôn. Thì cảm thấy rất là không biết phải làm thế nào. Đấy thì nhìn thấy bố thất thần luôn, cũng không biết là phải làm bắt đầu từ đâu, bao nhiêu năm để xây dựng được một ngôi nhà như vậy mà bây giờ thì ngập lụt hết như vậy, cũng không biết phải làm thế nào. Thì cũng rất là tuyệt vời, cũng rất là may mắn vì có những người lính Cụ Hồ, những chú bộ đội đã đến với gia đình và giúp đỡ ông.
Sau trận lũ lụt tàn khốc trong những ngày cuối hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 3 cùng với các chiến sĩ bộ đội trên địa bàn tỉnh, các cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang quân khu 2 đã tập trung dọn dẹp tại sân vận động thành phố Yên Bái, nơi có khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thuộc địa bàn ngập sâu nên khối lượng bùn đất ứ động rất lớn, do đó các chiến sĩ bộ đội đã nỗ lực làm việc với quyết tâm dọn dẹp khu di tích lịch sử trong thời gian sớm nhất. Qua đó khẳng định tinh thần trách nhiệm cao, sự đoàn kết của lực lượng vũ trang trong công cuộc giữ gìn và bảo vệ những giá trị văn hóa lịch sử.
Thiếu tá Nguyễn Văn Duyệt, Phó chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2 khẳng định.
Chúng tôi thì với cái tinh thần là ở đâu công việc còn khó khăn, ở đâu nhân dân cần thì chúng tôi vẫn sẽ cùng với bà con để khắc phục hậu quả và thực hiện sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ khi cấp trên giao, khi nhân dân cần.
Ông Đinh Công Dũng, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái bày tỏ.
Anh em cán bộ chiến sĩ trong các cái đơn vị vũ trang đã phục vụ giúp đỡ nhân dân để khắc phục những cái khó khăn đó để ổn định cuộc sống. Thì nhân dân chúng tôi cũng chỉ biết rằng là cảm ơn sâu sắc đến các cái đồng chí lãnh đạo, các cái cấp ủy chính quyền địa phương cũng như anh em trực tiếp đến để giúp đỡ nhân dân để khắc phục khó khăn đó.
Nỗ lực phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, các cán bộ chiến sĩ tiếp tục khẳng định tinh thần kiên cường, sẵn sàng cống hiến hết sức mình vì nhân dân. Sự đóng góp của họ không chỉ là trách nhiệm mà còn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Với tinh thần ở đâu dân khó, ở đó có bộ đội. Những người lính bộ đội Cụ Hồ luôn là ngọn đuốc dẫn đường, là những người hùng thầm lặng, gần sát dân, cùng dân vượt qua những lúc khó khăn nhất để tiếp tục xây dựng cuộc sống bình yên và hạnh phúc.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Pháp luật về cuộc sống. Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành thông tư số 20/2023 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cụ thể như sau.
Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ mùng 1 tháng 1 năm 2016 trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết, mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến 31 tháng 12 năm 2024.
Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 134 của Chính phủ là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1/1/2024 đến 31/12/2024.
Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 điều này. Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được điều chỉnh theo Nghị định số 115 của Chính phủ.
Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được tính theo công thức sau.
Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm bằng tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội từng năm nhân với mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của từng năm tương ứng.
Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.